Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 25 tháng 9 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Đó là các đồng minh Âu-Mỹ nói ngừng bắn ở Syria tùy thuộc vào Nga. Serbia biến thành điểm tập trung mới của di dân đến châu Âu. Bắt được hung thủ xả súng tại trung tâm mua sắm ở Mỹ. Và cảnh sát Charlotte, Mỹ phổ biến hai đoạn video vụ cảnh sát bắn chết người.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, Nguyễn Trung tường trình về việc Thứ trưởng Nông nghiệp Việt Nam đi thăm đảo Natuna của Indonesia, tiếp giáp với Biển Đông, để bàn về cách xử lý các sự việc đột xuất trên biển giữa hai nước. Tiếp theo là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Hoa Kỳ và các đồng minh Âu Châu hối thúc Nga hành động thêm nhiều hơn nữa để giúp cho lệnh ngừng bắn ở Syria. Trong một thông cáo chung vào chiều tối thứ Bảy, các bộ trưởng ngoại giao Mỹ, Pháp, Italia, Đức, Anh và các đại diện cấp cao của Liên hiệp Âu Châu đã thúc hối Nga ủng hộ cho hoạt động cứu trợ nhân đạo, ngừng đánh bom vào người Syria và nối lại các nỗ lực ngừng bắn. Nội dung chính của thông cáo là trách nhiệm của Nga là phải chứng tỏ nhiệt tâm và khả năng hành động hơn nữa để cứu vãn các nỗ lực ngoại giao nhằm nối lại ngừng bắn ở Syria, để cho hoạt động cứu trợ được thực hiện không bị gián đoạn và tạo điều kiện cần thiết để nối lại các cuộc đàm phán chuyển tiếp chính trị do Liên Hiệp Quốc dẫn đầu. Các đồng minh Âu Mỹ tiếp tục cam kết đập tan nhóm nhà nước Hồi giáo và yêu cầu Nga tập trung vào các nhóm liên kết với Al-Qaeda ở Syria. Anh, Pháp và Mỹ triệu tập một cuộc họp khẩn tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào sáng Chủ nhật để giải quyết cuộc khủng hoảng. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hôm thứ Bảy nói rằng ông kinh sợ trước các hành động quân sự tăng mạnh một cách lạnh lùng tại thành phố Aleppo bị chiến tranh tàn phá, mà các nhân chứng nói là dẫn đầu bởi các lực lượng của Syria và đồng minh Nga của họ. Ông Ban cũng mạnh mẽ chỉ trích cộng đồng quốc tế. Ông nói đây là một ngày đen tối đối với cam kết của thế giới bảo vệ thường dân ở nước này. Ông Ban cũng kêu gọi các cường quốc thế giới phải gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng việc sử dụng có hệ thống bom lửa và bom chùm sẽ không được dung thứ. Các diễn biến khác, một nhóm các tổ chức nhân đạo Syria cảnh báo rằng sẽ không có một cuộc ngưng bắn nào cho Syria nếu các lực lượng quân sự Syria trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad và đồng minh Nga của họ vẫn được phép dội bom, gây chết đói và tra tấn thường dân Syria mà không bị trừng phạt. Cảnh báo này được tổ chức Hãy cứu Syria của chúng tôi đưa ra. Nhóm này trước đây trong năm đã hối thúc chính quyền của Tổng thống Barack Obama bảo vệ thường dân Aleppo. Thông báo nói rằng các đại diện của họ sẽ không quay trở lại bàn đàm phán hòa bình ở Geneva cho đến khi nào có một sự bảo đảm rằng thường dân Syria sẽ được bảo vệ bằng việc thực thi lệnh không dội bom trên cả nước. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Các giới chức Iraq cho hay một vụ tấn công bằng đánh bom tự sát ở thủ đô Baghdad làm ít nhất 7 người thiệt mạng và 19 người bị thương. Chưa có ai đứng ra nhận đã thực hiện vụ tấn công hôm Chủ nhật tại khu Iskan, một quận có đa số cư dân theo phái Hồi giáo Shia. Tuy nhiên, nhà nước Hồi giáo, nhóm theo phái Sunni, xem đa số người Iraq theo phái Shia là bộ giáo, thường nhắm vào họ để tấn công bằng các vụ đánh bom ở những khu vực đông người ở Baghdad. Các lực lượng Iraq được liên quân yểm trợ đã giao chiến với các phần tử nhà nước Hồi giáo kể từ khi nhóm cực đoan này chiếm những khu vực rộng lớn ở Iraq cách nay hơn 2 năm. Serbia biến thành điểm tập trung mới của di dân đến Âu Châu. Thủ đô Belgrade của Serbia hồi gần đây đã trở thành một nơi tập trung mới của những người tị nạn và di dân, sau khi nước láng giềng Hungary áp dụng những biện pháp nghiêm ngặt hơn để ngăn chặn di dân băng qua biên giới của họ. Tổng thống Hungary János Áder hồi đầu năm loan báo sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 2 tháng 10 để quyết định Hungary sẽ chấp thuận hay chống lại hệ thống phân bổ người tị nạn và di dân của Liên hiệp châu Âu. Chính phủ Hungary đã thông qua hàng loạt biện pháp cứng rắn để ngăn chặn người tị nạn ở biên giới phía nam của họ giáp với Serbia kể từ tháng 9 năm ngoái. Chính phủ Serbia đã một số lần nói rằng nếu các nước láng giềng Croatia và Hungary của họ đóng hoàn toàn cửa ngõ biên giới vào nước họ, thì Serbia cũng sẽ áp dụng lệnh bảo vệ lãnh thổ của họ, nếu không Serbia sẽ trở thành một điểm trung chuyển cho người tị nạn và di dân.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m/s, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Giới hữu trách cho hay một nghi can 20 tuổi bị bắt liên quan đến vụ xả súng tại một trung tâm thương mại ở tiểu bang Washington, miền Tây Bắc nước Mỹ. Nghi can tên Akan Satin, cư trú tại Oak Harbor, bang Washington, bị bắt hôm thứ Bảy, gần 24 tiếng đồng hồ sau cuộc truy nã bắt đầu. Nghi can là di dân Thổ Nhĩ Kỳ này được mô tả nhầm là một người đàn ông gốc châu Mỹ Latin ngay sau vụ xả súng. Động cơ của vụ nổ súng giết người bừa bãi này vẫn chưa rõ. Giới hữu trách cho hay một cảnh sát trưởng đã bắt nghi can Satin tại một khu phố ở Oak Harbor sau khi nhận được tin cho biết hình như hung thủ đang ở trong khu vực đó. Giới chức cảnh sát bắt Satin nói rằng nghi can giống như một kẻ mất hồn khi bị bắt. Nghi can Satin đã bắn chết 4 phụ nữ và một người đàn ông tại trung tâm thương mại Cascade Mall ở thành phố Burlington, cách Seattle khoảng 100 km về hướng Bắc. 4 phụ nữ đã chết ngay tại chỗ, còn người đàn ông chết trên đường đưa đến bệnh viện. Các nhân chứng nói rằng mọi người chạy tán loạn ra khỏi khu mua sắm sau những tiếng súng nổ. Vài giờ sau đó, cảnh sát đã bao quanh khu vực, dọn dẹp hiện trường và bắt đầu cuộc truy nã hung thủ. Cascade Mall là một trung tâm mua sắm với nhiều cửa hàng lớn, nhà hàng và rạp hát. Các video của cảnh sát ở Charlotte, bang North Carolina phổ biến cho thấy một cuộc đối đầu giữa cảnh sát và ông Keith Lamon Scott, một người da đen 43 tuổi, sau đó bị bắn chết hôm thứ Ba, khởi sự các cuộc biểu tình phản đối bạo động tại thành phố lớn nhất của bang North Carolina trong mấy ngày qua. Hai video từ các máy quay đeo trên người và máy quay gắn trên xe của cảnh sát đối đầu với ông Scott được phổ biến hôm thứ Bảy, mấy ngày sau khi những người biểu tình đòi cảnh sát công bố các hình ảnh đó. Một video cho thấy ông Scott ra khỏi xe và xoay người sang bên trái. Ông đứng ở bãi đậu xe khoảng 3 giây trước khi bị bắn và ngã xuống đất. Video thứ hai không có hình ảnh của ông Scott trước khi ông nằm xuống đất. Các video được công bố này không có âm thanh. Câu hỏi chính về vụ nổ súng này là liệu ông Scott có cầm súng khi cảnh sát ra lệnh cho ông ra khỏi xe hay không? Câu hỏi đó chưa được trả lời, ngay cả sau khi các video được công bố. Các video cho thấy ông Scott ra khỏi xe, bước lùi khỏi các cảnh sát viên đang ra lệnh cho ông bỏ vũ khí xuống. Cảnh sát hôm thứ Bảy nói rằng hai cảnh sát thường phục trong một chiếc xe không mang màu sơn của cảnh sát. Ở trong khu vực hôm thứ Ba đang thực thi một lệnh bắt một người khác thì họ phát hiện ông Scott ngồi trong xe đang cầm cái mà họ nghi là ma túy. Cảnh sát trưởng Kurt Putnam nói với các phóng viên báo chí hôm thứ Bảy rằng các cảnh sát viên cũng tin rằng họ thấy ông Scott cầm một khẩu súng và ông nói rằng ma túy và vũ khí hợp thành mối đe dọa đối với an toàn nơi công cộng. Ông Putnam nói rằng các cảnh sát viên đã lui lại, mặc đồ bảo hộ có ghi chữ cảnh sát và trở lại đối đầu với ông Scott. Họ hô lớn yêu cầu ông Scott bỏ vũ khí xuống, điều đó có thể nghe được trong video. Cảnh sát nói ông Scott không làm theo, ngay cả sau khi một cảnh sát viên lái chiếc xe có màu sơn cảnh sát đến và đấm vào ông Scott từ cửa xe bên phải của ông. Cảnh sát nói ông Scott đã xuống xe nhưng không chịu bỏ vũ khí và một trong các cảnh sát viên đã nổ súng bắn chết ông Scott. Trong một cuộc họp báo vào chiều tối thứ Bảy, thân nhân của ông Scott hỏi làm thế nào sự việc lại biến thành cái chết nhanh chóng như vậy. Sau khi xem các video của cảnh sát được công bố, em trai của ông Scott nói với các phóng viên báo chí rằng thật không may là giờ đây chúng ta còn có nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời. Cảnh sát trưởng của Charlotte, Mecklenburg, ông Kurt Putney, trước đó trong ngày thứ Bảy loan báo rằng ông sẽ công bố video, một yêu cầu chính của những người biểu tình đã xuống đường ở Charlotte từ tối thứ Ba. Mấy trăm người biểu tình đã tụ tập ở gần sở cảnh sát hôm thứ Bảy khi ông Putney tổ chức cuộc họp báo. Ông Putney nói rằng ông nhận được cam đoan rằng việc công bố các video của cảnh sát sẽ không tác động đến cuộc điều tra đang được thực hiện về vụ nổ súng chết người này. Ông nói hình ảnh được công bố trên tinh thần minh bạch. Cảnh sát trưởng bênh vực cho hành động của các cảnh sát viên. Ông nói họ đã hành động đúng bởi vì ông Scott mang theo ma túy vào lúc đó và có vũ khí nữa. Các cuộc biểu tình có phần lắng dịu hơn sau khi các video được công bố và chính quyền của thành phố đã ra lệnh giới nghiêm lúc nửa đêm. Cuộc tranh luận Trump-Clinton tối thứ Hai có thể định hình cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Đó có thể là thời điểm định hình cho cuộc vận động tranh cử tổng thống năm 2016. Cuộc tranh luận tổng thống giữa hai ứng cử viên Hillary Clinton bên đảng Dân Chủ và Donald Trump bên đảng Cộng Hòa, theo một số ước đoán có thể thu hút 100 triệu người theo dõi, để có thể có được đánh giá về hai ứng viên lần đầu tiên đối diện nhau trên cùng một sân khấu này. kết cục cho hai ứng viên sẽ rất lớn. Người chứng kiến không chỉ lưu ý đến nội dung gì được nói ra mà còn các cách trình bày những nội dung đó và phản ứng của ứng viên này với ứng viên kia như thế nào. Cuộc tranh luận sẽ là một thời điểm quan trọng cho ông Trump. Ứng viên đã thu ngắn được khoảng cách biệt với bà Clinton trong các kết quả thăm dò công luận trong mấy tuần lễ gần đây. Một phần là do ông đã tỏ ra kỷ luật hơn trong những phát biểu so với trước đó. Ông cũng tập trung nhiều hơn vào chủ đề của ông, đó là chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ hùng cường lại, chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ an toàn lại và chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Đó là khẩu hiệu ông nói với những người ủng hộ tại một cuộc meeting ở Fort Myers, bang Florida, một trong những tiểu bang dao động quan trọng, nơi ông gỡ hòa được với bà Clinton trong các cuộc thăm dò công luận mới nhất. Bên phía Dân Chủ, bà Clinton trong đợi cuộc tranh luận để trấn an những người ủng hộ bà và để đẩy mạnh thông điệp của bà là muốn xây dựng một nền kinh tế tổng thể như bà đã phát biểu trong cuộc vận động mới đây tại Orlando, Florida. Đó là chúng ta bao gồm mọi giá trị. Tại Hoa Kỳ, đất nước vĩ đại nhất thế giới, chúng ta tin rằng mọi người bình đẳng. Công ty dầu khí quốc doanh Mexico hôm thứ Bảy cho hay họ đang tìm cách dập tắt hỏa hoạn trên một chiếc tàu chở đầy dầu trong vịnh Mexico. Tàu Burgos đang chở theo khoảng 168.000 thùng xăng và dầu diesel. Hải quân Mexico cứu thoát cho 31 thành viên thủy thủ đoàn, không có ai bị thương. Hồ sơ của công ty Pemex cho thấy tàu Burgos có trọng tải khoảng 270.000 thùng dầu. Chưa có báo cáo về tràn dầu. Nguyên nhân gây hỏa hoạn cũng chưa rõ.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Vũ Văn Tám mới đây đã tới thăm một quần đảo của Indonesia tiếp giáp với Biển Đông. Và tin nói là hai bên đã bàn về cách xử lý các sự việc đột xuất trên biển giữa hai nước. Nguyễn Trung có bài tường trình.
Indonesia xác nhận quan chức Việt tới đảo Natuna giáp Biển Đông. Indonesia cho biết rằng một thứ trưởng của Việt Nam thăm Natuna, nơi từng bùng ra căng thẳng giữa Jakarta với Trung Quốc, khiến Tổng thống Widodo phải lên tàu chiến để thị uy. Bộ trưởng phụ trách ngư nghiệp và hàng hải của Indonesia Suzy Pujiasetuti mới cho VOA Việt ngữ biết rằng Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Vũ Văn Tám tới thăm quần đảo Tiền Tiêu, nằm tiếp giáp với Biển Đông ở quốc gia Đông Nam Á này. Ông Tám công du tới Indonesia giữa tháng trước và tin cho hay đôi bên đã soạn biên bản ghi nhớ mà dự kiến sẽ được ký vào giữa tháng này tại Jakarta, trong đó có việc thiết lập đường dây nóng để xử lý các vụ việc đột xuất xảy ra trên biển. Khi được hỏi về tầm quan trọng của quan hệ hàng hải giữa Indonesia và Việt Nam, bà nói rằng đây là một sự hợp tác hết sức chiến lược. Quan chức phụ trách về ngư nghiệp của Việt Nam tới Natuna ít lâu sau khi Tổng thống Indonesia cùng các quan chức an ninh, ngoại giao và quốc phòng đi thị sát quần đảo hẻo lánh, đồng thời họp nội các ngoài khơi nơi này nhằm truyền thông điệp mạnh mẽ tới Bắc Kinh sau khi xảy ra va chạm trên biển giữa tàu Indonesia và Trung Quốc. Chuyến thăm ngắn ngày của ông Tám diễn ra trong bối cảnh chính quyền quốc gia cùng nằm trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á bắt giữ rồi đánh chìm nhiều tàu thuyền của Việt Nam bị cáo buộc đánh bắt trái phép trong vùng lãnh hải của Indonesia. Theo tin báo chí của cả hai nước, đây cũng là một trong những chủ đề chính được mang ra thảo luận. Nữ Bộ trưởng của Indonesia nói với VOA Việt ngữ. Bà nói chúng tôi vừa mới thả khoảng 200 ngư dân, những người vẫn còn bị giữ, mới bị bắt. Chúng tôi đã phóng thích tất cả những người đã bị bắt giữ trước đó. Bà Pujiasetuti nói thêm rằng việc đánh đắm các tàu nước ngoài hết sức hiệu quả trong việc ngăn chặn hàng trăm tàu bè khỏi lãnh hải của chúng tôi, nhấn mạnh rằng đây là cách tốt nhất. Trao đổi với VOA Việt ngữ, ông Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội nghề cá xác nhận rằng 228 người đã trở về Việt Nam từ tuần trước trên tàu của lực lượng kiểm ngư Việt Nam. Quan chức này nói thêm.
Ngư dân đi qua bên nước ngoài bị đánh bắt, nó cũng là một điều đáng tiếc. Chứ vẫn phải hỗ trợ để cho bà con ngư dân trở về có cuộc sống bình thường. Chứ rất khó lòng bình thường được bởi vì vi phạm vào luật pháp mà của nước khác thì như vậy là...
Đã bị... tịch thu tàu về hết rồi,
tài sản cũng mất hết. Hộ chúng tôi thì động viên mà con về thì từng ái thế thôi. Còn ở dưới địa phương thì ai ở nghiệp đoàn hoặc ai họ nghề cá thì các cái chỗ đấy người ta có những cái giúp đỡ cụ thể gì đó thì tôi cũng chưa nắm được.
Ông Thắng nhận định thêm rằng việc đánh bắt trái phép của các ngư dân Việt Nam mang tính tự phát và chưa xác định được rằng đó là việc làm có hệ thống. Thành viên cấp cao của Tổ chức Bảo vệ Ngư dân này nói rằng, chúng tôi luôn luôn vận động cho bà con ngư dân, tuyên truyền cho bà con ngư dân kiến thức biển, luật pháp của Việt Nam, cũng như luật pháp biển của các nước lân cận. Không chỉ Indonesia mà nhiều nước như Philippines, Thái Lan, Palau hay thậm chí Australia, thời gian qua đã bắt nhiều ngư dân Việt Nam sau khi cáo buộc họ đánh bắt hải sản trái phép. Khi được hỏi ý kiến về nhận định rằng chính việc Trung Quốc ngăn chặn đánh bắt ở vùng biển truyền thống của Việt Nam trên Biển Đông, nên ngư dân Việt phải đi các vùng biển của nước khác để đánh bắt, ông Nguyễn Việt Thắng nói thêm.
Có thể có nhiều người suy nghĩ như thế này thế nọ mà. Còn đối với chúng tôi thì vẫn khẳng định là biển 1 triệu km vuông đặc quyền kinh tế của chúng tôi là vẫn được bảo đảm để bà con ngư dân đánh bắt. Các cơ quan chấp pháp của chúng tôi như là kiểm ngư, cũng như hải quân, cũng như là bộ đội biên phòng thì luôn luôn cố gắng hiện diện để bảo vệ cái ngư trường truyền thống của bà con. Chúng tôi cũng tổ chức đoàn đội để luôn luôn là giữ vững cái ngư trường của mình, cũng không để đến nỗi là có được một cái suy nghĩ như thế. Còn những cái việc mà tàu bè Trung Quốc mà va đập hút tàu Việt Nam ở cái khu vực Hoàng Sa của Việt Nam thì có chứ không phải không. Đấy, nhưng mà cũng không thể nào làm bà con dân chúng ta chùn bước mà không đánh bắt ở cái vùng biển của mình.
Tháng trước, Indonesia kỷ niệm lễ độc lập bằng việc đánh đắm hơn 60 tàu cá nước ngoài, trong đó có của người Việt, bị chặn bắt ngoài khơi đảo Natuna vì bị cáo buộc hoạt động bất hợp pháp trong vùng biển của Indonesia. Tin cho hay, tại đảo Natuna, đoàn của Thứ trưởng 8 đã dự lễ kỷ niệm ngày độc lập lần thứ 71 của Indonesia. Tuy nhiên, báo chí Việt Nam không đề cập tới việc nước này mạnh tay với tài sản của ngư dân Việt. Trước đó, Bộ Ngoại giao từ Hà Nội đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc các lực lượng chức năng Indonesia đánh chìm một số tàu cá của Việt Nam vi phạm vùng biển của Indonesia và kêu gọi chính quyền Jakarta xử lý ngư dân Việt vi phạm lãnh hải của Indonesia trên tinh thần nhân đạo và quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước cùng là thành viên của ASEAN.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com, cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 44 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are a slowpoke and do not sleep a wink.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là a slowpoke và do not sleep a wink.
Mylan and Mike's families are going to the beach today. Yesterday, Mylan prepared the food to take with them to eat there. She packed a variety of snacks, coconut cookies, cashew nuts and raisins, fruits, oranges, clementines and peaches, and 3 kinds of sandwiches, scrambled eggs, ham and cheese, peanut butter and jelly. All are really excited about the day at the beach.
Gia đình Mai Lan và Mike đi dạo bãi biển hôm nay. Ngày hôm qua, Mai Lan sửa soạn thức ăn để mang theo, ăn tại đó. Cô sửa soạn mang theo các loại ăn chơi, bánh dừa, hạt điều, nho khô, mấy loại trái cây, cam, quýt, nho, đào và 3 loại bánh sandwich, trứng, thịt nguội phô mát, bơ đậu phộng, mứt. Ai nấy đều hào hứng sẽ vui trong ngày tại bãi biển. Mike, can you help bring these bags to the car? And please, handle with care. We don't want to smash up the food. Mike, anh có thể mang giúp mấy gói này ra xe không? Nhẹ tay nhé. Mình không muốn thức ăn bị nát hết.
Sure, my Lan. I'll be right there. Oh, you told me about the food we're taking. What about the drinks?
Mike nói, chắc chắn Mai Lan, tôi tới ngay. Ồ, cô nói với tôi về thức ăn ta mang đi. Còn thức uống thì sao? Oh no, I forgot about it. Let me check to see if we have something here. It's too late to stop by the grocery store. Ồ, hỏng quá, tôi quên mất. Để tôi xem mình có đồ uống gì ở nhà không. Đi ra tiệm để mua thì trễ quá.
Let's make some iced tea. We have the ingredients here. It takes just a few minutes to prepare iced tea. I can make it myself.
Mike nói, mình làm nước trà đá. Mình có đủ vật liệu để làm trà đá. Chỉ vài phút thôi, tôi làm lấy được. Great idea. Thanks, Mike. You go ahead and make iced tea. I'll take the bags to the car. Ý kiến hay, cảm ơn Mike. Anh làm trà đá đi. Tôi sẽ mang các thứ ra xe.
My Lan, make sure everyone's ready to get on the road. I think all's here except Martin. I don't see him yet.
Mike nói, My Lan, xem hộ mọi người sẵn sàng đi chưa? Tôi nghĩ tất cả ở đây rồi, trừ Martin. Tôi chưa thấy nó. Martin, your cousin Martin, he's almost always late. Martin, em họ anh đó hả? Nó luôn luôn trễ.
Yes, that's Slowpoke. He needs to learn to be on time.
Mike nói, đúng, thằng Slowpoke. Nó cần học đến đúng giờ. What's a Slowpoke? Slowpoke nghĩa là gì vậy?
A Slowpoke, S-L-O-W-P-O-K-E, is a person who is slow in moving, in speaking, in acting.
Mike nói, một Slowpoke, S-L-O-W-P-O-K-E, là một người chậm chạp, đi đứng, nói năng, hành động, lừ đừ chậm chạp. Then I know another Slowpoke, Jennifer. When I was at her house last week, it took her about 15 minutes just to tidy up the books on her desk. She was so slow. She's a Slowpoke. Vậy thì tôi biết một Slowpoke, người lừ đừ chậm chạp khác, đó là Jennifer. Khi tôi ở nhà cô tuần trước, mất đến 15 phút, cô mới sắp xếp cho gọn gàng sách vở trên bàn học của cô. Cô ta chậm quá. Đúng, cô ta là một Slowpoke.
Okay, I'm done with the iced tea. I'll take it to the car. Look, Martin's here.
Mike nói, okay, tôi xong trà đá rồi. Tôi sẽ mang ra xe. Kia, Martin tới rồi đó. Yes, finally. I wonder what his reason is for coming late today. Rồi, xong. Tôi không biết cậu ta vì lý do gì mà trễ.
I'm glad he's here. It's time to leave. We want to be at the beach by 10 o'clock.
Mike nói, tôi mừng là nó tới. Đến giờ đi rồi. Ta cần tới bãi biển trước 10 giờ. All right. We're ready to go. Get Martin in the car. Được rồi. Mình sẵn sàng đi. Anh bảo Martin vào xe đi.
He just told me he couldn't come earlier because he didn't sleep a wink last night.
Mike nói, cậu ta mới nói với tôi, nó không lại sớm được vì nó không sleep a wink đêm hôm qua. A wink? What's that? Wink là cái gì?
A wink, W-I-N-K, is a quick movement of the eyelids, opening and closing the eyes quickly.
Mike nói, một wink, W-I-N-K, là một cử động của mi mắt, mở đóng nhanh, một chớp mắt. He didn't sleep a wink. That means, cậu ta không sleep a wink, nghĩa là
he didn't sleep, S-L-E-E-P, a wink, W-I-N-K. Didn't sleep a wink means he did not sleep at all.
Mike nói, nó không sleep, S-L-E-E-P, a wink, W-I-N-K, không sleep a wink, có nghĩa là nó không ngủ chút nào. Martin didn't sleep a wink last night. Now he's tired. And so, usually he's already slow. Now he's even slower. Can I say he's a slow slowpoke? Martin không ngủ chút nào đêm qua. Bây giờ cậu ta mệt. Và vì thế, thường thường nó đã chậm. Hôm nay lại chậm hơn. Tôi có thể nói, nó là đứa slow slowpoke không?
No, just a slowpoke. All right, let's go. Martin didn't sleep a wink last night. Now that slowpoke can sleep in the car.
Mike nói, không, chỉ nói a slowpoke, người lừ đừ, chậm chạp. Martin đêm qua không ngủ chút nào. Bây giờ anh lừ đừ, có thể ngủ trong xe. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. A slowpoke, nghĩa là người lừ đừ chậm chạp, và do not sleep a wink, nghĩa là không ngủ được một phút. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Hoa Kỳ và đồng minh Âu Châu hối thúc Nga hành động thêm nhiều hơn nữa để giúp cho lệnh ngừng bắn ở Syria. Trong một thông cáo chung vào chiều tối thứ Bảy, các bộ trưởng ngoại giao của Mỹ, Pháp, Italia, Đức, Anh và đại diện cấp cao của Liên hiệp châu Âu đã thúc hối Nga ủng hộ cho hoạt động cứu trợ nhân đạo, ngừng đánh bom người Syria và nối lại các nỗ lực ngừng bắn. Các giới chức Iraq cho hay một vụ tấn công bằng đánh bom xe tự sát ở thủ đô Baghdad đã làm ít nhất 7 người thiệt mạng và 19 người bị thương. Chưa có ai đứng ra nhận đã thực hiện vụ tấn công hôm Chủ nhật tại khu Iskan, một quận có đa số cư dân theo phái Hồi giáo Shia. Giới hữu trách cho hay một nghi can 20 tuổi bị bắt liên quan đến vụ xả súng tại một trung tâm thương mại ở tiểu bang Washington, miền Tây Bắc nước Mỹ. Nghi can tên là Akan Setin, cư trú tại Oak Harbor, bang Washington, bị bắt hôm thứ Bảy, gần 24 tiếng đồng hồ sau cuộc truy nã bắt đầu. Nghi can là di dân Thổ Nhĩ Kỳ này được mô tả nhầm là một người đàn ông gốc châu Mỹ Latin ngay sau vụ xả súng. Động cơ của vụ nổ súng giết người bừa bãi này vẫn chưa rõ. Các video của cảnh sát ở Charlotte, bang North Carolina phổ biến cho thấy một cuộc đối đầu giữa cảnh sát và ông Keith Lemonscon, một người da đen 43 tuổi, sau đó bị bắn chết hôm thứ Ba.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.